Xin mời chúng ta cùng dở ra trong sách Jonah đoạn số 3. Như bài hát nói, chúng ta có một sứ điệp để tuyên rao. Sự vui mừng của Chúa giáng trần không phải chỉ cho chúng ta, cho tất cả muôn dân. Thì ở đây chúng ta thấy sứ điệp tuyên rao và Chúa ban sự thương xót, trong sự ơn thương xót của Chúa, sự ăn năn cho những người nghe. Chúng ta muốn học tập đi con đường này chung với những người mà Chúa sai phái cho tin lành của Chúa. Gương của Jonah mà chúng ta đã bắt đầu trong mấy thời gian qua, và hôm nay chúng ta tiếp tục với series, cái loạt bài Sai vào thế gian, Sent to the World. Chúng ta biết rằng không phải chỉ Chúa được sai vào trong thế gian, trong sự hạ sinh của Chúa, nhưng Chúa nói như ta, như cha đã sai ta vào thế gian như thế nào, ta sai các người thế ấy. Chúng ta là những người được sai phái đi con đường của Chúa bây giờ. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Jonah chờ dậy và đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Và Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Jonah khởi đầu vào trong thành đi 1 ngày thì rao giảng và nói rằng: Còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự kiêng ăn và mặc áo gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết, không được để cho nó ăn, cũng không uống nước. Nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời, phải ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đã xây bỏ đường lối xấu của mình, Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Kính lạy Chúa Thánh Linh, xin Chúa chỉ dạy lòng chúng con hiểu lẽ thật và ban ơn cho chúng con để sống phân phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Như tôi nói, trong cái loạt bài này chúng ta đang học về sự sai phái của Chúa cho mỗi chúng ta vào trong thế gian, trong thế giới của chính mình, chỗ mà đạo của Chúa, tin lành của Chúa đụng tới chúng ta và qua chúng ta đến thế giới chung quanh. Chúng ta đã đi cái tiến trình với Jonah, học về cái cách ông đáp ứng từng cá nhân với Chúa, cái tiến trình chống nghịch và tiến trình ăn năn của ông. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái sự liên hệ của Chúa, sự ban cho của Chúa đối với dân thành Ninive qua sứ điệp của Jonah. Đó là Jonah trả lời, Jonah đi con đường với Chúa, được sai phái, cho nên bây giờ được Chúa sử dụng. Mà tôi muốn ngừng lại ở đó một tí, có lẽ với cái hình ảnh để chúng ta nối kết với chính mình. Có lẽ với cái thí dụ về điện thoại thì chúng ta có lẽ nhớ dễ dàng hơn. Ở đây phần lớn chúng ta đều có cell phone, phải không? Đúng không? Hồi trước thì mình chỉ có phone ở nhà đó, thì ai gọi nghe reng thì tới dở lên. Rồi mình có, sau đó thì mình có cái answering machine, có cái máy trả lời. Hãy mình nghe cái người nào mình không thích thì mình để yên đó, còn người nào mình nghe mình thích thì mình trả lời. Bây giờ nó dễ rồi, người ta gọi mình nhìn cái số, mình thấy người nào mình muốn thì trả lời, không thì để yên, phải không? Có những cái gọi, người nào gọi mình trả lời nhanh lắm. Có những người mình thấy cái tên đó, thôi mình để yên, yên luôn. Coi như không có mặt ở nhà, không nghe, không đáp ứng gì. Với Chúa cũng vậy, có những cái sự kêu gọi của Chúa, mình đáp ứng nhanh lắm. Nhất là khi mình có nhu cầu, mình kêu cầu với Chúa đó, rồi sự trả lời của Chúa, mình thấy là mình đáp ứng, mình đến với Chúa. Những cái nhu cầu của mình, hay là những cái sứ điệp về tình yêu thương của Chúa, ân điển của Chúa, sự tha thứ, tất cả mình nghe đó mình đáp ứng rất nhanh. Nhưng mà có những cái gọi của Chúa, tiếng gọi của Chúa mình gọi là screen out, mình thấy đó rồi mình không đáp ứng. Chẳng hạn như những tiếng gọi về sự phục vụ chẳng hạn, hay là thì giờ Chúa gọi, đưa thì giờ của Chúa, vấn đề dâng hiến tiền bạc, những cái sứ điệp mà nó tới rất là rõ ràng với chúng ta, thì chúng ta nhìn cái đó nghe hiểu thấy hết. Nhưng mà thôi, để đó, không đụng tới. Có những sứ điệp của Chúa rõ lắm, đọc Kinh Thánh chưa? Mình thấy đó, rồi thôi im. Cầu nguyện, hiểu chứ không phải không hiểu, nhưng mà thôi, không đụng gì tới hết. Nhưng mà có một cái tiếng gọi, có một cái sự gọi của Chúa mà chúng ta thường xuyên gọi là screen out, để qua một bên, là sự chia sẻ tin lành. Cái sự sai phái của Chúa như sai phái Jonah đó, chúng ta coi thấy đó và chúng ta hiểu liền. Nó là một cái căn bản của con người của chúng ta. Chúng ta được cứu, và trong cái khi chúng ta được cứu, khi ân điển đụng tới chúng ta đó, khi chúng ta học lời Kinh Thánh, nó có một cái gì ngay trong tâm khảm, ngay trong bản chất của người tin Chúa là muốn rao truyền. Nhưng mà bởi vì chúng ta thứ nhất là có những thiếu thốn hay là khó khăn, sợ hãi, và ngay cả đời sống này kia, thứ tự ưu tiên nó khó tới một cái chỗ bây giờ nghe thấy cái đó thấy khó làm lắm. Cho nên thôi để qua một bên. Và sứ điệp của Jonah cho chúng ta biết rằng không để một bên được. It's not optional. Không phải mình có thể để một bên được. Jonah nhìn cái đó, thấy tên Chúa gọi, biểu Ninive, ông nói không, để yên đó, mình đi qua Tharisi. Chúa nói wrong. Chúa nói khi Chúa gọi là không thể để Chúa yên, không trả lời, rồi cứ đi tiếp tục con đường của mình. Và đây là cái chỗ mà tôi tưởng cá nhân của chính tôi và anh chị em cần ngừng lại, và của Hội Thánh cần ngừng lại. Bởi vì mình tưởng rằng cái sự kêu gọi này, cái sự sai phái này, cái gọi của Chúa là đi giảng tin lành, chia sẻ với người bên cạnh, nói về Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta, truyền tin lành để cứu người, là chuyện mình có thể chọn để làm, để nghe, để theo hoặc là không. Dù mình nghe đủ thứ như vậy, nhưng mà cuối cùng mình vẫn nghĩ rằng tôi có cái quyền để từ khước, tôi có cái quyền quyết định. Jonah nghĩ như vậy. Jonah nghĩ là tôi có cái quyền, tôi hiểu, tôi thấy chứ không phải không, và tôi hiểu rõ lắm Chúa muốn tôi làm cái gì. Tôi put it on hold, bỏ vô cái delete, xong tôi đi đường tôi. Và Chúa nói Jonah, con đi đường đó, con sẽ xuống tới đáy biển đó. Rồi cuộc đời của con sẽ ngừng lại hoàn toàn con đường đó. Và chúng ta bắt đầu thấy đời sống của mình nó, thứ tự ưu tiên nó thay đổi, tất cả mọi điều nó thay đổi. Bởi vì ở trong cái chỗ Chúa gọi, Chúa đặt để đó, cái thứ tự ưu tiên của mình nó không được thẩm định rõ ràng. Cho nên nhắc lại chỗ này, đó là cuốn sách Jonah nó rất quan trọng cho chúng ta. Bởi vì cái tiếng gọi này, cái gọi là cái điện thoại của Chúa nó reo hoài như vậy. Bởi vì cái sứ điệp của Chúa nó nằm trong lòng của Chúa. Nó nằm trong bản chất của Chúa. Đó là Chúa muốn cứu tội nhân. Hễ còn tội nhân thì Chúa muốn cứu. Và Chúa không ngừng lại được để mà cứu cho tới khi thời gian ân điển chấm dứt. Và Chúa muốn cứu thì Chúa gọi dân này. Chúa gọi những người Chúa chọn, những người Chúa đã cứu, và Chúa gọi để sai phái. Và hễ còn thì giờ bao nhiêu, còn ân điển bao nhiêu, thì cái sự gọi đó, tiếng gọi đó, nó sẽ, cái gọi là cái chuông reo đó, nó sẽ reo miết trong lòng của mình cho tới khi mình đáp ứng. Còn mình không đáp ứng thì không phải là yên. Mình không đáp ứng, mình mất mát cả một cái cuộc đời ở trong Chúa, cả một cái sự sai phái lớn ở trong Chúa. Và mình tưởng là mình cứ sống đi qua Tharisi được. Nhưng mà mình sẽ hiểu rằng sứ điệp của Jonah nói không. Tưởng là vậy, tưởng là có thể đi, nhưng mà càng đi càng mất. Cho nên ở đây Chúa nói là no excuse, không có dây dưa nói lý do này lý do nọ được. Giống như khi cái thiệp mời của nữ hoàng Elizabeth the second mà lên ngôi nữ hoàng á, thì khi gửi cái thiệp mời ra, ở dưới có ghi cái câu là all excuses season, không ai có quyền khước từ. Khước từ nghĩa là mất đầu, nghĩa là một cái là mời là tới đi á, chỉ có chết mới không đi thôi á. Và nhiều khi mình quên cái điều đó, là cái lời sự kêu gọi của Chúa gửi ra cũng với cái câu đó, all excuses season, không có khiếu nại, không có khước từ được. Và cho tới khi nào chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta khám phá ra cái lẽ sống của người tin Chúa. Bởi vì khi mà chúng ta vẫn còn khước từ được, nghĩ rằng mình có thể lên tàu đi Tharisi được, thì con tàu của mình nó sẽ đi ở giữa biển cả, nó sẽ ở giữa sóng đào. Chúng ta có thể cuối cùng nằm ở trong bao tử của con cá, chết ngợp, chết ngạt cả đời mà không đi tới đâu, không làm xong chuyện gì cả. Rồi hỏi tại sao bây giờ tôi hăm mấy tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi mà không thấy Chúa dùng, không thấy Chúa gọi, không thấy cái gì là đặc biệt hết trong đời sống của mình. Thì hỏi lại, coi cái thứ tự ưu tiên mình nó nằm chỗ nào, mình trả lời cái câu sai phái của Chúa ra sao. Cho nên chúng ta thứ nhất khi nói về sự thương xót ăn năn thì chính mình sáng hôm nay phải đối diện với sự ăn năn đó. Và sự ăn năn là một cái sự thay đổi, như mình nói, mình hiểu cái là cái sự thay đổi. Nhưng mà thay đổi làm sao? Giống như người chồng là lái xe với vợ đi tới đó, vợ nói vợ phải anh, ông sao ông vợ trái trước, ông chạy ở kia thì bà vợ căng nhằn hồi thì ông nói được rồi, thôi xin lỗi anh hiểu rồi, anh lái sai đường. Nói vậy đủ không? Rồi xin lỗi xong rồi cứ chạy tiếp thì sao? thì cứ sai đường và sai luôn, rồi còn có chuyện thêm. Tức là phải ngừng lại, phải xoay trở lại thì mới đi đúng đường. Và chỗ của chúng ta cũng vậy, là không phải chỉ biết nói và nói Chúa là lại Chúa, và con hiểu chuyện sai phái của Chúa, con chỉ không làm rồi thôi. Trừ ra là mình xoay trở lại thì con đường của mình nó sẽ cứ tiếp tục đi sai. Cho nên tôi tưởng rằng với cá nhân và với hội thánh, chúng ta cần nghe lại cái sứ mệnh này. Chúng ta đã học hai điều đầu tiên của cái phần sứ mệnh ăn năn, đó là chính Jonah phải kinh nghiệm sự ăn năn, chính ông phải khám phá sự cứu rỗi đến từ Đức Giê-hô-va, và ông đi trong sự thuận phục thì Chúa ban cho cơ hội trở lại, Chúa ban cơ hội thứ hai, thứ ba, và Chúa ban cho sứ điệp cứu rỗi. Chúa đã sai phái Jonah trở lại, lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai, người khá chờ dậy, và ông đã được sai phái trở lại, ông đã xoay lại, cho nên bây giờ ông đi con đường tiếp tục. Nếu mà ông chỉ nói con xin lỗi Chúa mà ông không có chờ dậy và ông không đi, thì ông sẽ không có được cái cơ hội thứ hai. Như chúng ta nhắc lại, coi chừng chúng ta đang ở cái chỗ tiến trình đó chăng, nghĩa là hiểu nghe nhưng mà chưa có xoay trở lại, mà chỉ nói với Chúa là con nghe con hiểu mà thôi. Rồi khi Chúa cái người ông bắt đầu đi, thì chúng ta đã học kỳ trước là Chúa giao cho lời ta đã dạy cho ngươi, Chúa ban cho cái sứ điệp cứu rỗi, đó là phần thứ hai, Chúa ban cho sứ điệp cứu rỗi. Và trong sứ điệp này, Chúa đặt để trong lời của Jonah, đó là nói về cái sự kinh khủng của tội lỗi của thành Ninive. Người khác cho dạy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã thấu đến trước mặt ta. Đến và nói với họ là họ có những tội rất lớn đối với Đức Chúa Trời. Và chúng ta đã nói kỳ trước, đó là cái điểm rất ít khi mà chúng ta có thể nói được cách dễ dàng. Nhưng mà ở đây nói rằng vấn đề tội lỗi, vấn đề liên hệ với Chúa là chuyện căn bản trong sứ điệp của tin lành. Người thứ hai, đó là nói thời gian còn rất ngắn. Thời gian còn rất ngắn. Vậy Jonah chờ dậy đi đến thành Ninive, rồi nói làm sao? Khởi đầu đi vào trong thành thì nói rằng còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Họ nói với Ninive là Ninive chỉ còn 40 ngày nữa thôi. Chỉ chưa cái thời gian ân điển ban cho nó có chừng đó thôi, 40 ngày nữa. Với Ninive là như vậy, có cái số ngày rõ ràng thẩm định. Nhưng mà với chúng ta thì tôi không biết là như thế nào, với bạn bè chúng ta, những người đó, chúng ta không biết cái thời gian thẩm định cho họ là bao nhiêu. Có một thời gian ngắn hạn cho tất cả mọi người, ngay cả chúng ta nữa. Chú nói làm sao? Đời sống của chúng ta như là hơi nước vậy. Hơi nước vậy thôi. Và cái thời gian ban cho chúng ta còn rất ngắn, cho nên chúng ta còn lại như thế nào để đáp ứng với Chúa? Chúng ta cần trả lời điều đó cho chính mình và những người cần nghe chúng ta. Không biết thời gian được giao phó cho họ là bao nhiêu, có thể 40 ngày, có thể bao nhiêu đó, nhưng mà sẽ có một ngày mà cơ hội của họ chấm dứt. Và điểm kế tiếp đó là cái sự kinh khủng của sự đoán phạt. 40 ngày thì Ninive sẽ đổ xuống, sẽ bị hủy diệt. Lần trước chúng ta ngừng lại và nói rất nhiều về lời của Chúa, nói về địa ngục, nơi mà sự trừng phạt đó, để cho chúng ta hiểu rằng nó không phải là một cái gì gọi là lý thuyết đâu. Một cách rất là rõ ràng, đó là có sự đoán phạt rất lớn xảy cho những người không đáp ứng với tin lành Chúa. Cho nên chúng ta ngừng lại, giống như là Jonah đã nghe tiếng Chúa kêu gọi, thì bây giờ trong sự ăn năn đó, chúng ta xin Chúa thay đổi đời sống của mình, của hội thánh mình, để có thể đi con đường của Chúa. Mà khi chúng ta hiểu điều đó rồi, thì hai điểm tới giúp cho chúng ta thấy được cái chương trình rất lớn của Chúa và cái tiến trình mà Chúa dùng những người đi con đường này. Đó là Chúa ban cho ơn hối cải và Chúa ban cho ơn thương xót. Sứ mệnh ăn năn, Chúa giao phó cho chúng ta, Chúa ban cho cơ hội trở lại cho những người đáp ứng, Chúa ban cho sứ điệp của những người vâng phục, và qua những người đó Chúa ban ơn hối cải với những người nghe, và Chúa ban ơn thương xót cứu rỗi. Chúng ta muốn chú ý tới phần số đây, câu số 4, thì Jonah khởi đầu vào trong thành đi một ngày thì rao giảng và nói rằng còn 40 ngày nữa Ninive sẽ đổ xuống, dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Vấn đề tin nhận Đức Chúa Trời, vấn đề ăn năn trở lại với Chúa là một điều mà chúng ta cần ngừng lại hôm nay để học tập, để thứ nhất là mình hiểu phần cho mình, thứ hai là mình hiểu cái công việc của mình, để khi Chúa giao phó công việc hoặc là cá nhân giữa mình với một người bạn bè nào đó, thân nhân trong gia đình, hay là công việc Chúa giao cho sự giảng tin lành qua nhóm họp, nhóm của mình, ban ngành của mình hay của hội thánh, thì chúng ta hiểu điều này. Đó là đức tin và sự ăn năn đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho đức tin, Đức Chúa Trời ban cho sự ăn năn. Điều đó không đến từ chúng ta, không đến từ con người, không đến từ người nghe, mà đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và điều này rõ ràng cho chúng ta như ở trong Giăng đoạn 11, đoạn 1 câu 12 mà chúng ta nói là khi hễ ai mà nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Thì nói tiếp làm sao? Là sao? Chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Nghĩa là không phải bởi ý người, con người không quyết định ăn năn, con người không quyết định trở lại được, phải bởi ý Đức Chúa Trời, ra từ nơi Đức Chúa Trời. Và đây là điểm quan trọng để chúng ta hiểu và chúng ta sẽ thấy cái điều này xảy ra. Nhưng mà tôi muốn chúng ta thấy cái tiến trình á, thì xin nhìn vào câu 4 và câu 5. Trong bản tiếng Việt nó thiếu một cái chữ rất là quan trọng. Đầu câu 5. Còn 40 ngày nữa Nineve sẽ bị đổ xuống, thì bắt đầu câu 5 đáng lẽ phải có cái chữ vậy hay là vậy thì. Then. Dân vậy thì hay là vậy dân thành Nineve tin Đức Chúa Trời. Trong nguyên bản và trong bản tiếng Anh thì nó có cái chữ then đó, có cái chữ vậy thì đó. Làm sao? Nghĩa là cái câu dân thành Nineve tin Đức Chúa Trời là cái kết quả. Nó là cái kết quả của một cái gì đó đã được làm trước. Vậy thì chuyện này xảy ra, có một cái chuyện xảy ra trước. Vậy cho nên chuyện này xảy ra. Chuyện gì xảy ra trước đó? Jonah tuyên rao sứ điệp tin lành. Jonah tuyên rao lời giảng về mà Chúa đã ban cho nên có một cái kết quả. Và đây là cái điểm căn bản, nhưng mà chúng ta cần trở lại, bởi vì cho chính mình và cho tất cả nghe mình và cho công việc của chúng ta được giao phó, nó có cái con đường này, và con đường rất là quan trọng này. Chúng ta thường xuyên trong cái loạt bài này trở lại với lại sách Roma đoạn số 10, nhưng một lần nữa chúng ta cần thiết lập cái gọi là những cái mắt trong một cái sự cái dây xích từng mắt này tới mắt kia để chúng ta thấy rõ ràng từng chỗ một. Chúng ta bắt đầu đi ngược lại từ cái chỗ đức tin, thì câu số 17 nói như thế này: như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Đức tin đến lúc nào? Lúc người ta nghe. Người ta nghe lúc nào? Lúc lời Đấng Christ được rao giảng. Thì chúng ta thấy cái kết quả của đức tin nó phải đến từ cái nghe, và cái nghe đó phải đến từ cái người được rao giảng thì rất là rõ ràng. Nhưng mà tại sao phải nhấn mạnh điều này? Bởi vì Chúa làm có một kiểu à. Chúa làm một cách này, Chúa không làm cách gì khác hết. Đó là để có đức tin thì phải nghe. Có đức tin thì phải nghe và nghe lời Chúa. Và để nghe lời Chúa thì phải có lời của Chúa được rao giảng. Và trước đó thì câu số 15 cho tới câu số 13 tới câu số 15 thì nói như thế này: vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Tức là đưa ra những câu hỏi này đó để chúng ta thấy những cái bước. Cái bước thì rất là đơn giản, đó là người được cứu là khi người có đức tin để mà kêu trên danh của Chúa. Người đó có đức tin là bởi vì người đó nghe lời của Đức Chúa Trời, lời của Đấng Christ được rao giảng. Nghĩa là đức tin đến sự người ta nghe, nghe là vì được rao giảng. Rao giảng là vì sao? Vì có người được sai đi, và có người được sai đi vâng phục, thì nguyên cả một cái tiến trình đó thiết lập được. Lúc mà Chúa sai gọi Jonah đi qua Ninive thì Chúa bắt đầu cái bước 1. Chúa sai Ninive, Chúa gọi Jonah để mà đi qua Ninive, bước thứ 1. Nó nối kết với bước thứ 2, đó là Jonah vâng phục và đi. Cái lần đầu tiên đó, nó ngay lại đó, vì từ cái 1 tới cái 2 nó không nối được. Chúa sai, Jonah không đi, không có chuyện gì xảy ra nữa. Ngừng tất cả lại ngay chỗ đó. Bây giờ đó, có cái móc thứ 2 vô, thì là Jonah đi. Jonah đi đó, thì vâng phục đi, và bây giờ tới cái móc thứ 3 đó là Jonah tuyên rao sứ điệp mà Chúa đã ban cho ông. Chúa đã ban cho ông, và ông tuyên rao lời đó. Khi ông tuyên rao lời đó thì chúng ta đang ở chữ cái chữ then, cái chữ vậy thì đó. Vậy thì dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Nó có cái mức là Jonah, Chúa sai Jonah, Jonah nghe, Jonah đi, Jonah rao giảng. Và bây giờ vì Jonah rao giảng, nó có cái mức thứ tư, đó là dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Tin là bởi vì họ nghe, cho nên chúng ta muốn chú ý tới cái phần đó. Cái người nghe, cái sự nghe lời Chúa hết sức là quan trọng. Vì phải nghe mới tin. Chúng ta có thể nói điều đó về công việc của chúng ta rao giảng tin lành, nhưng mà tôi muốn ngừng lại và áp dụng với chúng ta trước về sự nghe của đức tin cho chúng ta. Tại vì vấn đề đức tin đến nơi sự người ta nghe không phải là chỉ là đức tin để cứu rỗi, mà đức tin của đời sống của dân sự Chúa cũng phải tới và chỉ tới khi người ta nghe, khi người ta nghe sứ điệp của Chúa được rao giảng. Con dân Chúa cũng đi một con đường đó mà thôi. Đức tin của chúng ta không tới bằng cách nào khác. Nó không tới bằng cái cách là mình hát, rồi mình hầu việc, rồi mình làm chuyện này chuyện kia lung tung, không. Đức tin chỉ tới một chỗ, đó là nghe lời Đức Chúa Trời, nghe lời của Kinh Thánh. Và điều này cần thiết cho chúng ta. Sẽ không có sự tăng trưởng đức tin cho quý ông bà anh chị em, cả mình tôi nữa, nếu chúng ta không nghe lời của Chúa, không có lời của Chúa hấp thụ vào trong đời sống của chúng ta, và sẽ không có đức tin phát triển trong đời sống của mình. Và trong những năm tháng mà có công việc của Chúa, ngay từ trong thanh niên hồi xưa cho tới công việc của hội thánh bây giờ, tôi thấy cái điều này nó áp dụng 100%, không di dịch. Đó là những người mà thực sự lớn lên trong đức tin là những người nghe lời Chúa, nghĩa là take God's word seriously, rất là cẩn trọng để mà nghe và áp dụng lời của Chúa. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là cá nhân đó, họ có giờ với lời Kinh Thánh. Cá nhân họ có thì giờ tĩnh nguyện, và nói về cách chung ở trong cộng đồng á, thì họ đi thờ phượng, họ tới nghe lời Chúa giảng, họ vào trong các lớp thường chủ nhật để học, họ tham dự vào những chỗ mà lời Chúa được ban phát, họ trở về để coi thử giảng có đúng Kinh Thánh hay không, chỗ nào không hiểu họ hỏi. Và đó là những người mà lớn. Có khi trả tiền để đi học thêm, có khi phải bỏ thời giờ đi học thêm. Và những người lớn đó, những người chăm chỉ trong lời của Chúa là những người lớn, những người tăng trưởng. Và tôi thấy cái chuyện ngược lại cũng rất là rõ ràng. Đó là có những người chẳng lớn gì hết, mà càng ở trong hội thánh bao nhiêu càng ngày càng thu nhỏ lại, càng ngày càng giống như bị tật nguyền, nó không đi đâu, không phát triển được, là bởi vì không hết lòng với lời Chúa, không đáp ứng với lời Chúa. Nó giống như là bệnh gì đó, nó làm gì không lớn nổi, không ở trong một cái cộng đồng như vậy không làm gì hơn được, cứ vậy mà càng ngày càng tệ hơn, càng ngày càng khó tính hơn, càng ngày càng than phiền nhiều hơn, vì ở cái chỗ là đức tin không lớn nhưng mà nó bị thu hẹp lại, nó bị héo mòn, nó bị úa đi, và đứng một cái chỗ lời của Chúa không vào được trong tấm lòng nữa. Cho nên chúng ta cần ngừng lại ở đây, khi mà chúng ta thấy cái tiến trình này đó được đưa ra cho chúng ta phải coi trở lại cho chính mình. Mà cái điểm mà chúng ta cũng cần nhắc được là về cho cái công việc của mình đó, là người để mà họ tin Chúa đó, những bạn bè của chúng ta đó để mà tin Chúa đó, họ phải nghe lời Đức Chúa Trời, họ phải nghe lời rao giảng. Có nhiều người nói là miễn sao mình sống cái đời sống tốt ảnh hưởng cho họ được rồi, làm sao ảnh hưởng được? Người mộc môn ở gần đó, họ cũng thấy ông này tốt, ông này cũng có gia đình tốt, rồi làm sao họ phân biệt được cái sứ điệp nào là sứ điệp cứu rỗi, sứ điệp nào là sứ điệp của tà giáo? Không phân biệt được, cái đời sống tốt không phân biệt được, nó chỉ là một cái chỗ mở đầu để chúng ta có thể rao giảng tin lành. Nếu mà đời sống của chúng ta hoàn toàn ngược lại với cái sứ điệp của mình thì rất khó nói. Nhưng mà đời sống của chúng ta chỉ sống như vậy giữa vòng người ta không có cứu được ai hết, cho tới khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Cho nên cái công việc lớn, và tôi tưởng là công việc quan trọng nhất của hội thánh đó, là làm thế nào những người chưa nghe có thể có một cái chỗ nghe được lời của Chúa. Cái kết quả là do của Chúa, lát nữa chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà cái công việc của mình đó, làm sao để người ta nghe. Cho nên đó, mình đủ thứ chương trình đó, nhất là mùa lễ này, hết ban này tới ban nọ, đủ thứ làm hết, làm sao để một người này, hai người này, chỗ này, chỗ này có người nghe lời của Chúa. Vì đó là cái công việc chính của mình. Và cái khó nhất là làm sao để người ta có thể đến nghe. Cho nên nhiều người có khi hỏi tôi là mình tổ chức như vậy, người ta tới đó rồi kết quả ở đâu? Tôi nói cái chuyện, cái đó không phải cái câu hỏi của mình. Cái kết quả là sao? Người ta có nghe hay không? Cái chuyện của mình là làm sao cho người ta nghe. Như vậy là hễ có đi mời được, hễ đem tới được, hễ truyền rao được, thì đó là công việc của hội thánh. Và cái chuyện đó nó quan trọng cho mình. Bởi vì nếu mà anh chị em không mời, tôi không mời, mình không đi ra kéo vào, không gửi thiệp, không có nói gì hết, thì chả ai nghe, chả ai tới. Và khi họ không nghe thì không có đức tin, họ sẽ không được cứu. Khi họ nghe thì Chúa làm. Nhưng mà nếu mà họ không nghe thì Kinh Thánh hỏi thì họ đáp ứng làm sao? Làm sao mà có cơ hội để Chúa làm? Vì Chúa làm chỉ một chỗ đó thôi. Cho nên chúng ta nhắc lại thiệp mời, chúng ta nhắc lại chương trình, chúng ta nhắc lại chiều nay xuống convalescent, xuống đó cả năm rồi xuống rồi hỏi ai tin Chúa, cái chuyện đó, cái chuyện của Chúa, cái chuyện của mình là có ai nghe lời của Chúa hay không và chúng ta đứng cái chỗ nào trong chỗ đó. Ở đây thì nói rằng vì Jonah khởi đầu vào trong thành đi một ngày rao giảng và nói rằng cho nên vậy thì dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai mà tôi muốn nói ở đây đó, nhắc thêm và nới rộng ra một tí, đó là đức tin và sự ăn năn đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và đây là điểm mà chúng ta cần thiết lập, kẻo chúng ta nếu không đó, chúng ta đi cái con đường mà dễ dàng sai lắm, dễ dàng để mà tưởng vậy nhưng mà không phải vậy, và gây khó khăn cho chính mình, cho hội thánh và cho những người nghe mình. Nhưng mà để tôi thiết lập trước hết đó, là Chúa ban cho lòng ăn năn và Chúa ban cho đức tin để người nghe tin lành của Chúa, nghe sứ điệp của Chúa có thể đáp ứng và được sự cứu rỗi. Một vài câu kinh thánh để chúng ta thiết lập điều này. Tôi muốn bắt đầu ở trong sách Luca đoạn số 5. Khi Chúa Giêsu trả lời tại sao mấy người Pharisee hỏi Chúa thì tại sao đến với những người có tội, thì Chúa Giêsu phán cùng họ rằng đoạn 5 câu 31: không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội ăn năn. Giống như là người bệnh không thể tự chữa mình được, phải cần bác sĩ, thì ở đây thì nói rằng người kẻ có tội đó mà muốn ăn năn thì Chúa phải tới gọi, có một cái sự kêu gọi, sự ban cho, sự hướng dẫn mới tới cái phần ăn năn được. Chúa phải đến để mà ban cho sự ăn năn. Nhưng mà rõ hơn nữa thì trong công vụ các sứ đồ, những câu này càng ngày sẽ càng rõ hơn. Công vụ các sứ đồ đoạn số 5 câu 30-31 thì lời Chúa tuyên bố rõ ràng như thế này: Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Chúa được ngồi trên ngôi bên hữu Đức Chúa Trời, và cái công việc của Chúa là sao? Để ban lòng ăn năn và sự tha tội. Sự ăn năn, sự tha tội là sự ban cho. Khi sứ đồ Phi-rơ đi qua giảng cho gia đình của ông Cọt Nay và những người gọi là không phải người Do Thái tin Chúa đó, thì về ở hội thánh Jerusalem họ gây sự dữ lắm. Họ nói cái đó, chuyện đó mình không được làm. Thì sứ đồ Phaolô giải thích như thế này trong đoạn 11 câu số 18, 17-18: vậy nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như chúng ta là kẻ đã tin đến Chúa Giêsu Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Làm sao để họ được sự sống? Đức Chúa Trời ban cho sự ăn năn. Đức Chúa Trời ban cho Cột Nay cái lòng ăn năn đó để ông nghe tin lành, và khi ông nghe tin lành thì ông hiểu và ông bước tới cái bước ăn năn đó. Và không phải chỉ là nghe giảng tin lành thôi, ngay cả trong công việc của hội thánh ở đây, thì sứ đồ Phaolô nói với Timôthê như thế này trong Timôthê đoạn Timôthê nhì đoạn số 2 câu 24-26: vả tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy cho những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình ra khỏi lưới ma quỷ. Tại sao chúng ta phải giảng lời Chúa hoài? Vậy tại sao phải nói khi người ta nghe hay là không nghe? Tại sao cái chuyện đáp ứng hay không, cái chuyện đó không quan trọng, chuyện là giảng cho rõ ràng, giảng với lòng nhịn nhục, giảng thường xuyên. Vì sao? Mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn. Vì phải có Chúa mới ban sự ăn năn mà thôi. Nhưng tại sao phải chú ý tới điều này? Tại vì có một cái sự phân biệt mà rất là quan trọng ở đây cho chúng ta hiểu. Đó là nếu mà chúng ta không có biết điều này đó, thì có những cái nó giống như là sự ăn năn, nó cũng có nước mắt, nó cũng xưng tội, cũng nói những điều mà mình thấy giống như ăn năn vậy, mà lại đem tới sự chết chứ không đem tới sự sống. Vì Kinh Thánh phân biệt ra cái sự ăn năn đến từ Đức Chúa Trời và sự ăn năn gọi là đến từ con người. Xin dỡ ra với tôi ở trong Côrintô nhì đoạn số 7. Tại sao mình phải nói những điều này? Tôi nhắc lại là vì nhiều khi hội thánh mình nói chung đó hay đi đường tắt lắm. Nghĩa là làm sao đó, xin mời cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện không nghĩa là ăn năn, cầu nguyện chưa chắc là ăn năn, tại vì cầu nguyện nó là cái thái độ bày tỏ ở bên ngoài, phải có cái công việc Chúa ở bên trong. Mình nói có thêm cầu nguyện đánh dấu về kẻ số này chưa chắc nha, vì ở đây Kinh Thánh nói như thế này, đoạn 7 câu 9 tới câu 10: Cô-rinh-tô nhì thường 7. Tôi bắt đầu ngay giữa. Tôi lại mừng không phải vì mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó người ta chẳng hề ăn năn. Còn sự buồn rầu theo thế gian thì sanh ra sự chết. The sorrow, sự buồn rầu nghĩa là cái sự cảm động đó, cái sự cảm động nước mắt này kia mà Kinh Thánh nói mà cảm động cái kiểu thế gian đó thì là càng cảm động càng chết. Bởi vậy mình nguy hiểm lên, chẳng hạn như lên các trại này kia, mình khuyến khích các em rồi lên cứ khóc bao nhiêu lên đây đổ nước mắt ra, mà nếu không đến từ nơi công việc của Chúa, nó về nó còn chết dễ nữa, nó về nó cứng lòng thêm, nó không nghe được nữa, tại vì nó chỉ có học được cái cách là đáp ứng bằng cảm xúc thôi, chứ không đáp ứng bằng cái tâm tư ý tưởng và sự vâng phục. Thành ra chúng ta cẩn thận, hội đồng này kia kéo lên, cứ lên kéo lên mà không phải công việc của Chúa, sự ăn năn không phải đến từ nơi Đức Chúa Trời thì về nó khó hơn cho hội thánh, chứ không phải không. Ở đây nói sao, cái sự ăn năn, cái sự buồn rầu của Đức Chúa Trời theo ý Đức Chúa Trời đó thì sao, thì sanh ra sự hối cải, và sự hối cải đó dẫn đến sự rỗ linh hồn. Cho nên chúng ta không muốn lầm lẫn về điều này, vì cái phía bên ngoài đó chúng ta không thấy được. Ai khóc cũng giống như khóc, mình khóc thiệt khóc giả gì thấy cũng giống nhau, mình cũng không biết được khi mình cảm động nữa, thiệt vậy. Chỉ có khi nào đo lường cái công việc của Chúa là nó có cái bông trái của sự ăn năn thật, cái bông trái đó nó còn, cái bông trái đó nó là một cuộc đời thay đổi, chứ không phải là chỉ khóc nửa chừng, khóc chỗ này khóc chỗ kia rồi xin lỗi tới xin lỗi lui mà không thay đổi. Thì giống như tôi nói ông chồng đó, cứ lái xe nó em đúng rồi đó, mà cứ chạy khăng khăng chạy miết á, thì cứ chạy riết thì càng gây thêm rồi càng khó thêm, chứ đâu có cho khi nào xoay trở lại. Ở đây cũng vậy, cái con đường của Chúa cũng vậy. Tôi thiết lập một điểm nữa, đó là ngay cả cái đức tin để mà chúng ta tin nhận Chúa cũng phải đến từ nơi Ngài. Ê-phê-sô đoạn 2 chúng ta quen với câu này, thì nó là vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó nghĩa là cái đức tin đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Anh em để mà tin Chúa đó, ngay cả cái đức tin cũng đến từ nơi Đức Chúa Trời. Như vậy thì làm sao? Nghĩa là Đức Chúa Trời làm công việc của Chúa, mà chúng ta nhấn mạnh Chúa làm công việc của Chúa như thế nào? Chúa làm công việc của Chúa, lòng của Chúa muốn cứu tội nhân, lòng của Chúa muốn đem họ tới, thì Chúa làm gì? Chúa sai những người của Chúa. Chúa sai những người đã biết Chúa và sống trong sự hiểu biết Chúa, thì Chúa sai họ đi. Và khi họ vâng phục họ đi, thì Chúa nói là giảng lời của Chúa, giảng y như lời của Chúa, giảng đúng theo lời của Chúa, và họ giảng đúng theo lời của Chúa và có người nghe. Thì sao? Chúa ban sự ăn năn và Chúa ban đức tin. Và nếu chúng ta mất đi một trong cái khoảng đó, đó thì nó cái tiến trình đó nó ngừng lại. Và thường xuyên của chúng ta đó là một là không đi, hai là giảng trật. Cho nên mình giảng cái gì mà cứng nhắc quá, giảng mà người ta giận lên, giảng mà người ta không thích, giảng người ta buồn ngủ, cái mình đổi, mình làm sao cho nó hay hay, làm sao cho nó hấp dẫn, làm sao cho nó đúng thị hiếu. Nó hồi cái nó ra cái chuyện ăn năn của con người. Đèn mờ mờ xuống một chút, hát bài thì thiệt cảm động, êm ru ru, rồi nói những lời sao cho người ta nghe cảm động, nhất thời người ta lên ào ào đó. Rồi sao? Tuần rồi đâu rồi? Hai tháng nữa đâu rồi? Không có cái sự thay đổi gì hết trơn. Vì sao? Vì mình manipulate, mình nắm lấy cái con đường đó của riêng mình, giao phó cho Chúa. Vì sao? Vì Chúa nói đây là chuyện của Chúa làm. Cho nên chuyện quan trọng của hội thánh chúng ta và công việc của mình là giảng đúng lời Chúa và giảng cho người ta nghe. Có cơ hội đem lời Chúa đến thì cái công việc của Chúa làm được. Và khi Chúa làm một cách rõ ràng như chúng ta thấy ở đây, Chúa ban cho Chúa ban cho dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, mà tin một cách lập tức ha, tin một cách nhanh chóng. Họ rao ra sự kiêng ăn mặc bao gai từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ, nghĩa là từ lớn tới nhỏ tất cả mọi người trong thành Ninive đó tin Chúa. Khi mình đọc cái đó, anh chị em tin không? Mình đọc đó, mình có nghĩ rằng tất cả mọi người trong Ninive tin Chúa không? Mà tin Chúa được cứu không? Tôi nhận biết một điều đó là nhiều khi mình nghi luôn. Tại vì thường á, mình thấy, thì tôi thấy người ta tin rồi, người ta nghĩ rồi, người ta bỏ rồi, đủ thứ. Người ta mấy câu này á, mình nghe thì nghe đó chứ mình cũng chưa chắc. Nhưng mà mình nhớ là khi mình hiểu rằng đây là công việc của Chúa làm, thì Chúa làm một cách thành trọn. Công việc của mình làm thì nó mất đi mất lên mất xuống mà không thành đạt được, nhưng công việc Chúa làm cho thành trọn. Ở đây trong phần Kinh Thánh nói là những người họ tin, và Kinh Thánh cũng nói lại chính Chúa Giêsu nói là họ tin, cho nên chúng ta muốn thiết lập điều này. Xin dở ra trong Ma-thi-ơ đoạn số 12. Tôi muốn đặt cái căn bản ở đây, bởi vì khi mình hiểu chuyện này rồi đó, thì mình không có đi sai trật theo ý mình, làm cách này cách nọ, cứ giảng đúng theo lời của Chúa, cứ đem sứ điệp tin lành đến, cầu nguyện thường xuyên, đem anh chị em tới cái chỗ để nghe lời của Chúa, thì ngay cả thành Ninive, ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 12, bắt đầu từ câu số 38. Bây giờ có mấy thầy thông giáo và người Pharisee thưa cùng Chúa Giêsu rằng: bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng: dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thế ấy con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm, thì nói về sự chết, sự sống lại của Chúa. Nhưng mà câu số 41: đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng và ăn năn. Và đây này, có một người tôn trọng hơn là Jonah. Chúa nói là họ đã ăn năn. Họ đã thật lòng ăn năn. Và họ ăn năn vì sao? Vì đã nghe lời Jonah giảng. Và chúng ta cái cách Chúa nói là như thế này. Jonah giảng một cái bài hết sức là oái âm, nói vậy. Không nói gì về ân điển hết. Jonah nói là 40 ngày nữa là chết hết cả đàn cả lũ đó. Và ông đi ông chỉ la có chừng đó. Ông nói là tội nặng lắm, bây giờ Chúa đổ cơn giận của Chúa xuống và Chúa sẽ phán xét và 40 ngày nữa là không còn ai của Ninive còn sống hết. Thì Chúa Giêsu nói rằng chỉ nghe như vậy đó, được ban cho cái ánh sáng rất nhỏ như vậy đó mà họ ăn năn. Còn cái dòng dõi này thì đã chứng minh qua bao nhiêu phép lạ, bao nhiêu là ân sủng, bao nhiêu là giảng dạy mà vẫn không ăn năn, thì cái thành Ninive đó đứng một cái chỗ phán xét trở lại cái sự cứng lòng của dân sự. Cho nên chúng ta cần ngừng lại cái chỗ đó và chúng ta hiểu như thế này. Chúng ta thứ nhất là coi chừng cho chính mình để mình không cứng lòng, để khi lời của Chúa tới mình đáp ứng. Điểm thứ hai đó là chúng ta có cái sự tin quyết nơi cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Mình có cái phần ở trong đó, mình làm cái phần đó. Chúa sai mình đi, Chúa biểu mình nói, Chúa biểu đem người ta tới để nghe, mình đem người ta tới để nghe, mình cầu nguyện để lời của Chúa đụng tới, thì Chúa sẽ ban sự cứu rỗi theo ý của Ngài, chương trình của Chúa ở trong thời điểm của Ngài. Cho nên được sai phái đi rao giảng, người ta nghe, Chúa ban sự an năng, Chúa ban sự cứu rỗi. Nhưng mà ở đây nói thêm tiếp là có một cái dấu hiệu nữa về sự an năng đó, đó là họ tuyên bố hay là họ bày tỏ ra cái bông trái của sự an năng. Và chúng ta thấy cái bông trái hay là cái điểm bày tỏ ra ở đây trong sách Jonah hết sức là rõ ràng. Dân thành Ninive thì sao? Họ rao ra sự kiêng ăn, mặc bao gai từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Rồi tin ấy đồn đến vua Ninive. Tôi muốn ngừng lại ở đây. Ai bắt đầu cái tiến trình ăn năn này? Đâu phải lệnh ở trên xuống đâu. Đâu phải ông vua ông nói là tôi muốn tất cả mọi người ăn năn. Ông vua ông nhìn xung quanh, ông thấy mọi người ăn năn gần hết rồi. Ông nói rồi mình không ăn năn chắc mình cũng bị bỏ luôn. Thành ra ông theo dân sự. Lời của Chúa tới đụng hết dân của ông rồi, bây giờ ông thấy như vậy cho nên ông cũng đáp ứng, và ở đây ông đứng vào một cái chỗ để mà hướng dẫn dân sự cách nào. Nhưng mà mình thấy là cái dấu hiệu này rất là rõ ràng. Vua truyền lệnh này, đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy khỏi bao gai, lột áo bào mình, quấn bao gai rồi ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này trong thành Ninive như là lời dụ của vua cùng các tôn trưởng, không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết, không để cho nó ăn, không để cho nó uống, nhưng người ta vào xuất thú vật đều phải quấn bao gai. Mặc áo bao gai là để bày tỏ lòng ăn năn. Thì thôi mình mặc vô cũng được rồi, thôi biểu vợ mình mặc, rồi mấy đứa nhỏ trong nhà cũng bắt nó mặc áo gai. Nhưng rồi hỏi rồi con mèo làm sao, con chó làm sao, con bò trong chuồng làm sao. Bây giờ mình muốn bảo đảm là không có cái gì trong đời sống của mình mà sai trật nữa, không có cái chỗ nào ra rồi mặc bao gai luôn, từ con mèo, con chó, con bò mặc hết, để tất cả những gì thuộc về mình đều nói một điều là tất cả về tôi thay đổi hết, thay đổi thứ tự ưu tiên, thay đổi sự tìm kiếm Chúa, không có là tôi theo Chúa quyết định đó, nhưng mà mấy chuyện khác vẫn giữ, vẫn trở lại đường cũ, bỏ hết, từ mèo chó lớn nhỏ bò lừa gì mặc áo gai hết, không ăn không uống nữa. Tôi tưởng tượng là trong thời gian đó chắc mấy đứa nhỏ nó bụng nó khóc dữ, mấy con bò đó chắc tru lên tru xuống, chắc bò đâu tru không, chó mới tru. Nghĩa là đủ thứ tiếng khóc tiếng la, nghĩa là cái sự ầm ĩ của cả thành phố đó, của cái sự đau khổ bày tỏ ra đó, Và ở đây vua nói rằng phải hết sức là cẩn trọng và nghiêm chỉnh trong cái chuyện này, để mình nói rằng hễ mình nói với Chúa mình ăn năn thay đổi thì thay đổi cho thật, chứ đừng có nói cái miệng không, từ lớn tới nhỏ. Và tôi nghĩ đó là cái điểm khó khăn của mình, và cái sai trật nữa, đó là mình không đòi hỏi sự thay đổi. Ai cầu nguyện cứ vậy, vô nhà thờ nửa chừng mình cứ coi như là bình an. Không bình an đâu. Mặc dù như mình nói đây là ai cũng coi như là tín đồ, vào đây nói tin Chúa thì mình nói tin Chúa hết, mình không biết được chuyện đó. Nhưng mà thực sự cái điểm phân biệt là đời sống phải thay đổi. Tại vì nếu mà mình cứ khóc lên khóc xuống theo Chúa này kia mà thứ tự ưu tiên nó không thay đổi, vẫn còn con bò là cái chuyện quan trọng, hay là chuyện này chuyện kia là quan trọng, công ăn việc làm vẫn quan trọng hơn cái gì, mặc áo bao gai chứ cái chuyện này tôi không mặc áo gai được, cái chuyện gì thì thay đổi chứ cái chuyện nồi cơm là không mặc bao gai được thì không ăn năn. Cho nên nhiều khi đó chúng ta ăn năn có một phần, đi tới một mức nào đó cái ngừng lại, là không mặc áo gai cho cái chuyện này, không mặc bao gai cho chuyện kia. Tôi thì được, nhưng mà cái chuyện liên hệ với con tôi nó cũng là như Isaac, rồi bây giờ tôi là Abraham đặt Isaac lên bàn thờ rồi, thì Chúa nói đem thằng Isaac nó xuống, đem dâng nó cho ta, còn không là chết cả làng. Và tôi thấy nhiều gia đình trong hội thánh đó, nghĩa là để con ngay trong bàn thờ đó, gì chứ đụng tới con là không được, đụng tới công ăn việc làm là không được, đụng tới chuyện này là không được. Mặc bao gai hết, ăn năn hết, rõ ràng cái thứ tự ưu tiên hết thì có sự thay đổi, còn không là nửa chừng. Cho nên cái sự ăn năn mà Chúa ban cho nó, cái sự nó cắt thâm sâu lắm, nó cả một cái sự xoay chuyển trở lại. Cho nên ở đây đó là không phải chỉ vậy thôi, mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta hễ ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Cái chữ mà hễ ra sức này cái chữ hay lắm, không phải chỉ ra sức thôi mà cái chữ là giống như mình ra mình gồng người lên mà mình rống lên. Không biết là cái tiếng Việt là sao, nghĩa là cái hình ảnh đó là la làng cho thiệt lớn, la cho to. Nghĩa là không phải là la lớn là được cứu, nhưng mà nó là hết sức cái gì còn ở trong mình đó, nghĩa là ra hết sức để mà kêu cùng Chúa. Rồi sao nữa, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Chúng ta đã học trước thành Ninive hay là người Assyri, người hung dữ kinh, họ đánh trận, họ chặt đầu người ta treo, nghĩa là đi vào chỗ thành nào họ là chặt đầu đó, treo cọc chung quanh thành hết. Mấy ông tướng là đeo đầu lâu chung quanh để mà hung dữ kinh khủng. Sách Nahum nói về sự hung dữ của người Ninive, thì ở đây họ đối diện với cái chuyện đó. Họ nói xoay bỏ đường lối đó, bỏ các sự hung dữ. Sự ăn năn của Chúa ban cho có thay đổi rõ ràng, thay đổi thấy được. Cái sự xoay lại của một người ăn năn thấy được. Có lẽ không thấy ngay cái ngày mà mình cầu nguyện, nhưng mà một tuần sau đó, một tháng sau đó, một năm sau đó phải thấy. Và cái nguy hiểm của chúng ta là cầu nguyện thì không thấy, rồi năm nữa cũng không biết ở đâu. Cứ chạy lên chạy xuống, cứ chạy vòng vòng, bây giờ không biết nó xoay chưa nữa. Và cái người đó cũng không biết mình xoay chưa nữa. Thế mà không biết mình xoay chưa nghĩa là chưa xoay đó. Được không? Cứ nói câu đó thì xoay chưa xoay. Tại vì sao? Vì cái sự thay đổi của ăn năn nó rõ lắm. Nó không có mập mờ đâu. Vì sự chết ra sự sống nó khác mà. Cái người chết với người sống nó khác chứ. Mình đâu phải chỉ được cứu là tốt hơn đâu. Mình được cứu là cái người chết được sống, chứ không phải là cái người đang sống bây giờ làm sao cho đời sống sung mãn hơn, tươi tỉnh hơn, đó có. Cái người được cứu là từ chết ra sống mà cái đó không thay đổi, không thấy được đó thì sao nói là thay đổi. Cho nên cái sự ban cho của Đức Chúa Trời trong đức tin và sự thay đổi của ăn năn nó xoáy động thâm sâu. Vì thế đó, trong hội thánh tôi nói mình không có đếm bao nhiêu người cầu nguyện Thiên Chúa, mình đếm những người tin Chúa vào trong hội thánh là phải bắt tem hờ việc Chúa. Thực ra ai vô đây tôi cũng nói tin Chúa hết, tôi cũng lên sổ hết. Tại vì sao giờ đâu biết ai là ai đâu. Nhưng mà nói thiệt, cái người mà thực sự tin Chúa là cái người có bông trái rõ ràng. Có bông trái rõ ràng. Còn không thì mình không biết. Mà không biết tức là coi chừng không thật. Vì sao? Vì khi Chúa ban sự ăn năn, không có gì lầm lẫn hết. Vì thế chúng ta đừng tự dối mình. Nhiều khi mình làm chứng với ai đó rồi họ tin này nó chừng thôi mình cũng để yên. Ông có cầu nguyện hay là con nó cầu nguyện, hồi đó đi trại nó cầu nguyện. Cái chuyện cầu nguyện không phải là cái căn bản, cái là có đổi hay không, có thấy cái đời sống mới hay không, có thấy cái chuyển hướng mà Chúa ban cho. Vì khi Chúa ban cho nó không phải là sự ăn năn của con người. Cái sự ăn năn của con người có thể khóc lên khóc xuống một hai lần, có thể đi lên đi xuống, có người làm phép báp têm có hai ba lần cho bảo đảm nữa. Nhưng mà chưa chắc là ăn năn, cũng chưa chắc là được cứu. Vì sao? Vì sự cứu, vì sự ăn năn của Chúa thì đem tới sự hối cải thật và sự sống thật. Còn sự ăn năn của con người trên căn bản của sự xúc động cá nhân tạm thời thì sao? Kinh Thánh là sao? Đem đến sự chết. Đem đến sự chết vì tưởng thiệt, tưởng là mình thiệt mà không phải thiệt. Tôi muốn thiết lập điều đó để rõ ràng cho cả hai, là khi mình rao giảng tin lành, mình có một cái tiến trình rõ ràng, mình có cái khúc ở trong cái sợi dây xích mà Chúa đặt để. Mình không đi, mà mình đi mà mình không rao giảng, mình không rao giảng mà không có đức tin giao phó cho Chúa thì nó hỏng chuyện. Dĩ nhiên Chúa sẽ cứu qua những cái chương trình mầu nhiệm của Chúa khác, của Chúa, nhưng mà cái phần của mình là khi Chúa sai thì mình đi, khi Chúa giao sứ điệp thì mình rao giảng, và rao giảng cho chính xác rõ ràng, và rao giảng với lòng mong đợi và đức tin để Chúa ban công việc đó và kết quả Chúa sẽ làm. Thì chúng ta thấy ở đây, nhưng một điểm tôi cũng muốn nói thêm một tí nữa về cái ông vua này. Ông vua truyền lệnh này trong thành Ninive, và ông đòi tất cả mọi người phải làm theo. Tôi nghĩ mình cũng ngừng lại đó, vì có một cái chỗ ăn năn cá nhân và có cái chỗ ăn năn tập thể. Nhiều khi mình nghĩ cái chuyện ăn năn đó thường là chuyện cá nhân giữa tôi với Chúa, nhưng có một cái chỗ mà mình thấy thường xuyên Kinh Thánh nói là kêu gọi cả dân sự ăn năn. Và tôi tưởng lời của Chúa tới với hội thánh chúng ta kêu gọi cả Anaheim phải ăn năn. Tại vì đó, để cho cá nhân thì chúng ta có những người thành tâm chứ không phải không, có người hầu việc Chúa. Nhưng mà ở trong cái sự hầu việc Chúa của chúng ta, ở trên bề mặt nhiều cái sự hăng hái đó, nhưng mà có nhiều cái sự liên hệ ở dưới vẫn còn gãy đổ lắm. Có nhiều cái chỗ mà mình không thích nhau, không thương nhau, không tha thứ nhau, nó vẫn còn tứ tung ở trong đó. Chúa vẫn còn ban phước, Chúa vẫn giữ mình đi. Nhưng mà tới một cái chỗ mình phải ngồi xuống là tất cả trâu bò, từ người lớn tới người nhỏ, mọi người mặc áo gai vào, ăn năn để đi cái con đường của Chúa, để kẻo chừng mà mình trật cái phần ân điển Chúa chăng. Tại vì một cái cộng đồng như của chúng ta đó, mà không ăn năn cái công việc Chúa không làm được. Giống như cái một đời sống Chúa sai phái mà mình không đi đó, thì không có cái gì ra từ cái đời sống đó nữa. Một cái hội thánh mà nửa chừng này kia đó, trong ân sủng của Chúa thì cũng có kết quả thứ này thứ nọ, nhưng mà không phải là một cái công cụ sắc bén được ở trong tay của Chúa. Cho nên ở đây vua nói như thế nào? Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, chớ ném chia hết, không để cho nó ăn, không nó uống nước, nhưng người ta thú vật đều phải cuốn bao gai. Nghĩa là để im cho mình, nó có thể mình không đi chung. Mà tôi nói là anh chị em chúng ta phải đi chung. Chúng ta phải ở trong cái cộng đồng này hầu việc Chúa chung. Mà hễ còn sức mẻ với ai, mà hễ còn giận dỗi ai, mà hễ còn những chỗ chưa tha thứ được với ai, phải quấn bao gai vào, làm cho chuyện đó cho xong. Kẻo chừng mình ngăn cờ trở cái công việc của Chúa trong công việc chung, bởi vì mình đã không có dự phần ăn năn chung thật. Xin Chúa thương xót và cáo trách lòng chúng ta, nhưng cũng cho chúng ta thấy rằng khi có một cái sự ăn năn rồi đó, thì chính Chúa Giêsu nói là dân thành Ninive này đại diện cho những người ăn năn, đứng là một cái tiêu chuẩn là đã đáp ứng với lời của Chúa. Và Chúa nói đó là cái dấu hiệu mà Chúa ban cho. Tôi tưởng nếu một cái chỗ mà Chúa có thể nói là một hội thánh, hy vọng là có hội thánh Anaheim trong đó đã ăn năn đi con đường của Chúa, và bởi vì đã bước cái con đường không phải chỉ cá nhân nhưng mà tập thể đi chung đó, cho nên trở thành một cái công cụ mà Chúa dùng một cách xứng đáng. Ở đây tới bước thứ hai, đó là ơn thương xót. Bữa nay mình có ăn trưa phải không? Rồi chị ngán thôi. Câu số 9, ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, họ cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều xây bỏ đường xấu của mình, Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Thì chúng ta thấy, thứ nhất là các sự ăn năn của con người xảy ra, nhưng mà ở đây nó là Chúa ban ơn thương xót. Dùng cái chữ Đức Chúa Trời ăn năn, nhưng mà tôi muốn giải thích cái điều đó một tí ở đây. Thứ nhất là chúng ta thấy là cái sự tấm lòng của Chúa từ trong lúc bắt đầu của Kinh Thánh cho tới cuối cùng, đó là lòng của Chúa không muốn ai hư mất hết. Lòng của Chúa muốn cứu tội nhân, và Chúa sai phái con của Ngài, sai phái dân sự của Ngài, sai phái tiên tri của Ngài, tất cả để những người chưa tin có thể nghe được tin lành cứu rỗi, nghe được ân sủng của Chúa mà được cứu. Chúa muốn cứu tội nhân. Nhưng mà khi con người chống nghịch như là thành Ninive đó, thì cái sứ điệp của sự phán xét nó tới một cách rõ ràng chắc chắn, và Chúa đặt vấn đề với người Ninive là 40 ngày nữa thì sẽ có sự phán xét. Nghĩa là như thế này, nghĩa là cái chương trình của Chúa hay là cái lời thẩm định đó, nó đặt để trên người Ninive. Nếu mà không ăn năn, nếu mà không thay đổi thì chắc chắn cái vấn đề xét đoán nó sẽ xảy tới. Nghĩa là tất cả vấn đề xét đoán nó đều đặt trên điều kiện. It is conditional. Nghĩa là nếu chúng ta đi con đường không vâng phục, không ăn năn thì chắc chắn sẽ có sự phán xét đến. Nhưng mà nếu ăn năn thì không phải là Chúa đổi ý. Nếu ăn năn thì cái điều kiện nó không còn nữa, cho nên không còn áp dụng cái vấn đề phán xét nữa, mà sao? Ban cho sự thương xót. Nghĩa là tất cả những cái sự phán xét của Chúa đều đặt trên cái điều kiện là con người chống nghịch, không ăn năn, và sự phước hạnh của Chúa là luôn luôn muốn đổ tràn nếu chúng ta ăn năn trở lại. Thật ra nó có cái nhiều điều cho chúng ta là nếu mà bây giờ chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh mà mình thấy đời sống của mình sao không có phước hạnh, sao đi đâu cũng kẹt, giống như là đi qua Tarisi rồi cứ bị sóng đánh chỗ này, chìm tàu chỗ nọ, nằm ở trong cái bụng cá không nhúc nhích được, không làm cái gì ra được, thì Chúa nói sao? Đừng có ở đó, đừng có đi con đường đó, ăn năn trở lại thì có ơn phước của Chúa. Chúa sẵn lòng ban cho sự ăn năn. Với những người chưa biết Chúa, khi họ xoay lại với Chúa, Chúa sẵn lòng đem họ lại ở trong sự ơn phước của Ngài. Cho nên vấn đề đó là không phải là Chúa ngồi đó rồi không biết mình sẽ quyết định ra làm sao. Chúa ngồi đó rồi, mình dọa này hơi nhiều, cũng tội nghiệp nó quá thôi, giờ giống như cha mẹ dọa con hồi cái thấy cũng hơi tội nghiệp thôi đổi ý. Chúa có vài, Chúa biết từ đầu tới cuối, Chúa biết người Ninive này Chúa sẽ làm cho ăn năn, Chúa biết cái tương trình đó. Ở đây nói cho chúng ta biết đó là như thế này, đó là có cái điều kiện, có một cái môi trường mà sự đoán phạt nó tới, mà khi cái điều đó được thay đổi bởi sự ăn năn thì Chúa sẽ ban cho cái phước hạnh của Ngài. Chúng ta đọc một vài câu kinh thánh thì sẽ thấy điều đó. Xin dở trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu số 13-14, Chúa nói như thế này: nếu ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản và giáng ôn dịch giữa dân sự ta, và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe tha thứ chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Chúa nói là Chúa sẽ giáng tai họa đó. Chúa sẽ đóng cửa trời lại, Chúa sẽ không cho mưa, Chúa sẽ khiến cào cào phá hại thổ sản, Chúa sẽ giáng ôn dịch. Thì làm sao? Chúa nói mà nếu họ ăn năn, nếu họ trở lại tìm kiếm thì sao? Chúa sẽ không có phán xét. Nhưng Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ tha thứ tội và Chúa sẽ cứu xứ họ khỏi tai vạ. Nghĩa là không cần thiết phải đi con đường của sự đoán phạt, vì Chúa sẵn lòng để ban cho ơn của Chúa. Ở trong sách Gioan đoạn số 2 câu 13-14 nói một cách rõ hơn, cũng dùng cái từ ngữ của Ninive ở đây. Đức Giê-hô-va phán: bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu, hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn và đổi ý về sự tai vạ. Ai biết được Ngài sẽ chẳng xoay lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ chay lễ quán cho Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi hay sao? Dùng cái chữ là ai biết được, giống như là lúc nãy người Ninive nói là nếu mình ăn năn thì ai biết được, tại vì họ không có được ban cho tất cả cái lẽ đạo rõ ràng này. Họ nói nếu mình ăn năn thì biết đâu Chúa sẽ thương xót. Thì Chúa dùng cái câu đó, Chúa nói là ăn năn thử đi, ăn năn thử xoay lại đi, thì biết đâu, nghĩa là chắc chắn đó, nhưng mà biết đâu Chúa sẽ để lại ơn phước ở đằng sau thay vì là tai họa. Thì ở đây nhắc cho chúng ta điều đó là Đức Chúa Trời luôn luôn muốn ban ơn thương xót cho đời sống của chúng ta. Là những người như Jonah đi con đường qua Tharisi, Chúa muốn ban ơn thương xót. Chúa muốn ban ơn thương xót cho những người mà chúng ta đang truyền rao sứ điệp. Dầu là chúng ta thấy, nói hoài xong thấy tin, mời hoài xong thấy đi. Cái chuyện đó, cái chuyện của Chúa với họ, của mình, cứ tiếp tục trung tín trong cái tiến trình mà Chúa chỉ dạy cho chúng ta. Sai phái thì nghe, nghe thì đi, đi thì rao giảng lời của Chúa, rao giảng cho chính xác từ lời của Ngài. Và khi người ta nghe, Chúa ban sự ăn năn, Chúa ban lòng tin, Chúa ban sự thay đổi chắc chắn trong đời sống. Cho nên chúng ta một lần nữa trở lại trong tiến trình của mình, cho chính mình kinh nghiệm được sự thương xót của Chúa khi chúng ta ăn năn. Chúng ta nói từ lúc đầu có những cái cứu phôn của Chúa đó, mình thấy mình coi đó, mình nhắn mình không đi, không làm, mà mình tưởng là có thể được. Chúa nói không khước từ, không ai khước từ những cứu phôn của Chúa đâu. Có Jonah. Cho nên như lúc nãy mình nói, nhiều khi mình ở cái chỗ đó, bây giờ như tôi nói biết bao nhiêu, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, mà nếu mà đời sống của mình mà đang ở cái chỗ nửa chừng mà Chúa không sai phái, Chúa cũng không dùng, thì bây giờ mình làm gì? Cái ngày tháng mình còn lại, Nineveh còn 40 ngày, mình còn lại bao nhiêu năm tháng, mà nếu mà không đứng vào cái chỗ đó thì đời sống mình ra sao? Thành ra Chúa kêu gọi cho chúng ta ở chỗ này là đứng vào cái chỗ để Chúa sử dụng, để chờ dậy, đi đến thành lớn Nineveh, rao cho nó lời ta đã dạy ngươi. Chỉ đơn giản như vậy, đời sống của chúng ta có cái mục đích, có cái sự sai phái, có sự sử dụng của Chúa, và Chúa được vinh danh và người được cứu. Còn nếu không, mình nhấn nút mình đi qua Tarisi, chúng ta không khước từ được đâu. Chúng ta cùng đứng. Để Chúa có nhiều điều là Chúa phán với chúng con. Có lẽ chữ nghe là chữ mà chúng con cần ngừng lại hôm nay. Vì nghe không phải chỉ nghe, nhưng có một điều thay đổi rất rõ ràng khi chúng con nghe lời Chúa. Khi chúng con lắng lòng, khi Chúa đụng tới chúng con. Vì chúng con đã nghe thường xuyên, chúng con nghe những điều này nhiều lần. Nhưng lại Chúa làm thế nào để được thay đổi? Làm thế nào để có sự ăn năn? Làm thế nào để có sự xoay trở lại? Làm thế nào để chúng con có thể quyết định rằng sẽ mặc bao gai trên tất cả những gì trong đời sống chúng con, từ vợ chồng, con cái, tất cả mọi nhà cửa, xe cộ, công ăn việc làm, nồi cơm, tất cả ở dưới sự ăn năn để Chúa có thể thay đổi và sử dụng chúng con? Hay là bây giờ chúng con nghe nhưng chỉ nghe có chừng, đi một vài bước, để rồi sự ăn năn hối hận của chúng con chỉ là đến từ con người, đến từ chúng con, hóa ra sanh sự cứng lòng và sự chết của chúng con thường xuyên thêm. Để Chúa thương xót chúng con và làm lòng chúng con có sự hối cải của Ngài, để cho chúng con có thể lắng nghe lời của Chúa trong quyền năng của Chúa và sự tạo dựng mới của Chúa, để cho chính chúng con được bước đi của con đường sự sống, và cho chính chúng con trong con đường này có thể làm sống những người mà Chúa sai phái chúng con, để đem họ tới chỗ nghe Ngài, tiếp nhận Ngài, được gặp Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa vừa giúp chúng con. Chúng con cầu nguyện như Jesus Christ.